mà tôi cũng phê bình cái đó, nhưng mà đừng có nói là đạo Phật thôi. À, cái đó nó cũng có thể là một cái hay gì của một phương diện ngoài xã hội nào đó. Nhưng còn về đạo Phật thì tôi phải nói là không có. Thì riêng phần đó thì mình biết thầy Nhất Hạnh thì mô đẳng. Thành ra cái gì, cái thiền gì của thầy ấy, nó cũng chưa từng có hết ạ, nó hiện đại lắm. Còn Hòa Thượng Thanh Từ á, là cái người mà quy củ mô phạm gương mẫu, nhưng mà cũng chưa có đúng cái, chưa đúng hoàn toàn cái tư cách của các vị thiền sư ở trên, cái tâm phong nó chưa đúng. Còn về cái thiền thiền mà Vipassana á, nó kêu là về quán á, mà ngày nay bên Nguyên Thủy người ta hay kêu là minh pháp ấy. À, trong truyền thống của mình kêu là quán, chỉ quán, nó đi với lại samatha. Thì cái đó là cái thiền truyền thống của Đức Phật. Cái thời Đức Phật người ta tu thiền rất nhiều, nó tu thiền ngoại đạo này nọ gì gì hết, mà cái thiền ý nghĩa của thiền định nó rất là phong phú, chứ không phải là mình cứ thấy ngồi như vậy mình mới kêu là thiền. Nhưng mà đại khái về kỹ thuật ấy, thì cái thế ngồi và những cái cách ngồi ấy, nó là tiêu biểu cho cái tọa thiền, kêu là cái tự thiền. Thì Đức Phật ấy, mới từ cái trí huệ của Đức Phật ấy, Đức Phật muốn hướng dẫn người ta làm sao, không những là trong đời sống của người ta, trong cái việc làm thiện của người ta, cho đến cái việc tu thiền của người ta, làm sao mà nó đi trở thành con đường giác ngộ, chứ nó không đi theo cái lối của thế gian. Thiện nó không thành thế gian, thiền nó không thành ngoại đạo, mà nó thành chính đạo hết. Vì vậy cho nên Đức Phật mới chế ra cái quy y tam bảo, cái ngũ giới, để cho cái thiện ở trong cuộc đời sống này nó trở thành đạo, nó không trở thành cái thiện nhân quả luân hồi nữa. Và Đức Phật mới chế ra cái chánh định, cái chánh niệm, để cho nó cái thiền đó nó trở thành nó là chánh định, chánh niệm, nó đi về đạo. Thì chính ở chỗ đó mà Đức Phật mới bày một cái phương pháp. À, đầu tiên thì mình phải nói nó từ niệm. À, niệm tức là mình nhớ. Thì cái tâm của mình đầu tiên mình để tự nhiên, thì cái tâm của mình nó chỉ nhớ đến những cái gì mà nó thích và những cái gì nó ghét. Nó chỉ nhớ vậy thôi. Và khi nó nhớ thì cái nhớ ở đây quý vị phải biết, nó không phải là ví dụ như là tôi ngồi tôi nhớ đến cha mẹ, mà cái nhớ ở đây là cái nhớ mà nó làm cho tâm mình hoạt động. Luôn luôn trong tâm mình nó nhớ đến tôi, của tôi, việc làm của tôi. Mai phải đi làm đó. Tâm nó vậy, nó nhớ đến việc làm. Trước mặt mình đâu có việc làm đâu. Cái gì mà trước mặt mình không có mà nó lại hoạt động ở trong tâm mình á, nó kêu là niệm. Nó nhớ đến cái đó. Nếu trước mặt tôi là đồng hồ thì tâm tôi nó phải thấy cái đồng hồ, nó phải biết cái đồng hồ, nó phải nhận thức cái đồng hồ. Tại sao mà nó lại nhớ một cái gì khác? Ví dụ phải chiều nay biết nhưng thầy Quảng Đạo cho ăn món gì mà. Thì đó nó là niệm. Cái đó như vậy nó kêu là niệm. Cái niệm như thế cho mình thấy là nó phức tạp lắm. Nhưng mà ví dụ mình thích, mình ghét thì nó hoạt động nhiều. Thì Đức Phật mới bảo là bây giờ những người mà người ta tu thiền ấy, người ta muốn diệt đi cái niệm đó. Thì sau này Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông ấy, cũng chủ trương là vô niệm ấy, muốn diệt đi cái niệm như vậy. Thành ra người ta mới, thứ nhất ấy, là mình phải khởi lên một cái tâm là mình chán ghét cái đời sống này. Còn nếu mình có thích ấy, nó sẽ khởi lên. Còn nếu mình ghét mà thuộc về sân hận á, nó sẽ khởi lên. Thành ra mình chán ở đây là mình phải chán lìa, chứ mình đừng có chán ghét. Ví dụ mình ghét ai á, mình sẽ hậm hực, nó nghĩ tới liền. Nghĩ tới mình oán trách, mình thù hận đủ thứ đó. Thành ra chán, cái lối chán mà ở trong cái tu thiền nó phải là chán bỏ, chán mà không muốn nghĩ đến nữa, chán mà dục nó đi, chứ phải chán mà ghét nó. Cái chán ghét đó nó chỉ là sân, mà sân nó là một cái mặt khác của tham thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên mình chán ghét và theo sân nó vẫn khởi lên như thường. Để thí dụ như bây giờ tôi thích nói như vậy mà một người đó người ta nói khác đi, thành ra tôi bị sân hận, thành ra tôi nhớ đến người đó tôi oán, Thì chính như vậy cho nên mình phải chán. Các nhà ngoại đạo họ mới tu theo cái lối này. Mà chán cái gì đây? Đầu tiên chán cái đời sống, chán cái thế gian, rồi chán cái thân mình. Các nhà ngoại đạo họ mới hành hạ cái thân này. Họ mới làm cho nó khổ, bởi vì cái cảm giác nó khởi lên cái thích. Cho nên họ phải hành thân. Ăn khổ, đừng có ăn ngon. Ăn ngon rồi nó sẽ niệm cái ngon đó. Thì ra ăn phải khổ, sống vậy đừng có cho nó sướng, đừng có cho nó ấm, đừng cho nó mát. Nó phải chịu lạnh, nó phải chịu nóng, để cho nó không có nhớ tưởng cái ấm, cái mát nữa. Thì ra họ như vậy là họ cốt diệt niệm, họ tu khổ hạnh. Có một số thì họ tu theo lối là nương tựa vào Thượng Đế, để bỏ cái thế gian và bỏ cái thân này đi. Thì ra họ đổ dồn tất cả cái tình cảm họ vào Thượng Đế. Mình nói Thượng Đế là nói cái chữ chung như vậy cho dễ hiểu. Thì Đức Phật á thì lại dùng một phương pháp. Đức Phật thấy những cái đó nó đều đối với Đức Phật nó không đi được chánh đạo. Cho nên Đức Phật mới dùng cái phương pháp mà mình kêu là ngày nay trong nguyên thủy kêu Vipassana này nọ. Tức là Đức Phật dùng đầu tiên niệm. Đức Phật bảo bây giờ á, tại sao mình lại phá cái niệm, mà tại sao mình không dùng cái niệm đó để mình niệm đúng? Cớ gì cái con người của mình tự nhiên nó có niệm ấy, thì mình cho nó niệm đúng, tại sao mình lại phá cái niệm của mình? Con người mình có cái chân thì để đi, thì tại sao mình không đi đúng đường, mà mình cứ đi sai đường rồi mình chặt cái chân mình đi? Thế là mình cứ đi cái chỗ ăn chơi cờ bạc xong rồi mình chặt chân mình đi, như vậy là sai. Mà trái lại á, cái chân này nó có cái tác dụng rất hay nếu mà mình biết đi đúng đường. Tại sao thay vì mình đi đến chỗ cờ bạc xong mình đi đến chùa đi? Thành ra cái chân lúc đó nó sẽ trở thành hay. Cái niệm của mình cũng như vậy, tại sao mình không niệm đúng lại? À, Đức Phật không có dùng cái lối khổ hạnh, mà Đức Phật dùng lối niệm. Mà niệm đúng nó như thế nào? Niệm thế nào để cho mình giác ngộ thì kêu là niệm đúng. Niệm thế nào mà để cho nó đi đến cái chỗ mà giải thoát niết bàn này nó mới là niệm đúng. Cho nên Đức Phật mà là cái niệm, sở dĩ cái niệm của mình nó cái niệm sai là bởi vì nó thấy cái đó đáng ưa, đáng thích, đáng này, đáng nọ. Và những cái đáng ưa, đáng thích, đáng này, đáng nọ nó cứ ở quá khứ và nó cứ ở tương lai. Thì cái niệm của mình nó nằm trong quá khứ, nó nằm trong tương lai, nó nằm ở những cái chỗ mà đáng thích này nọ, thì cái niệm này nó sai. Và Đức Phật mới sửa lại, mới cho niệm đúng. Đức Phật là niệm hiện tại. Mà hiện tại là gì đây? Hiện tại nó chỉ là một danh từ thôi. Thời gian nó đâu có thực ngoài các sự vật đang biến chuyển đâu. Thế là trước tiên Đức Phật trở về với hiện tại, Đức Phật cho niệm về hiện tại. Mà trong hiện tại đó, cái gì là hiện tại nhất? Chính mình. Trước khi mà cái tâm của tôi mà nó đi ra khỏi cái thân này á, thì hiện tại nó đã ở ngay đây rồi. Mà bất cứ một cái niệm nào nó cũng phải có cảnh của nó. Bây giờ mình muốn cho nó ở trong cái cảnh nào mà nó ngay trong hiện tại thì chính là cái thân của mình. Tâm của mình với thân của mình ấy, nó có lúc nào lúc đó là hiện tại. Thành ra Đức Phật mới lấy cái cảnh để cho tâm mình nó nhớ là thân. Đầu tiên mình niệm thân. Niệm như vậy ấy, làm cho cái tâm của mình ấy, tại vì tâm của mình nó theo niệm mà nó hoạt động. Thành ra nếu bây giờ cái niệm mình nó trở về với hiện tại thì tâm mình nó sẽ trở về với hiện tại. Tâm mình nó ở nơi một cảnh, nó niệm một cảnh thôi á, thì rốt cuộc cái tâm mình nó sẽ ở nơi một cảnh thôi. Thế là Đức Phật mới lấy thân. Lấy thân mà niệm. Lúc bây giờ đi đứng nằm ngồi đều niệm thân hết. Bây giờ tôi đang ngồi thì cái tâm tôi nó phải nói là thân đang ngồi. Thì tôi đang ngồi cũng được. Thế tôi đứng dậy một cái thì cái tâm của tôi nó phải thấy ngay tôi đang đứng dậy. Thì tại vì khi tôi ngồi mà ngồi đó là hiện tại, khi tôi đứng dậy thì đứng dậy đó là hiện tại. Thành ra chính như vậy cho nên luôn luôn tôi có một cái cảnh ở trong hiện tại. Thế mà tôi đi ra khỏi cái thân cái thì tức thời nó không còn ở hiện tại nữa. Tại vì giờ nhá, ví dụ tôi thấy cái phong bì đây, tôi đang ngồi, tôi niệm, nhưng mà tôi đang ngồi, nhưng mà của cái phong bì của ai đây? Để của ai đây, mình coi xem của ai. Của ai là cái tâm của tôi nó bắt đầu nó đi tìm về quá khứ, về cái tương lai rồi. không biết có một người nào đã lên đây đặt cái phong bì và người đó trong một lát nữa mình khám phá ra là ai đây. Lúc đó tâm tôi nó không niệm ở hiện tại, cái hiện tại là tay tôi đang đưa ra như vậy. Thành ra khi mà tôi thấy vòng thư, tôi đưa cái tay ra thì cái niệm của tôi nó phải theo cái tay. Tay đưa ra thì niệm tôi nó ở hiện tại. Thành ra như vậy á, Đức Phật mới dạy cái là mình niệm thân hành, không phải thân thôi mà là cái hành động của thân, nói năng cử chỉ của mình, mắt nháy này nọ gì đó, mình theo dõi như vậy. Thì nếu mà mình mới đầu nó rất khó, nhưng mà nếu mà mình hành quen á, thì tâm mình nó sẽ đi liền với cái thân. Mình dùng cái chữ mà Thầy Nhất Hạnh thích dùng là an trú trong hiện tại đó. Đó. Thì cái chữ đó là một cách nói, nhưng mà đúng ra là hiện tại nó vốn nó không có ngoài cái hoạt động của thân thôi. Cho nên mình phải nói là lúc đó là cái thân của mình nó đi liền, cái tâm mình nó đi liền với thân. Và nhờ cái niệm đó nó làm cho cái tâm nó luôn nó thấy rõ cái hoạt động của thân mình. Có thể là mình không biết rằng là mình bước ra cửa mình sẽ gặp ai, nhưng mà mình biết là chân tôi đang đi. Mà chính cái biết đó nó thành ra là trí huệ, giải thoát. Chứ mình biết là mình ra kia mình gặp ai ấy, cái biết đó nó không thành ra giải thoát được. Thành ra Đức Phật mới chế ngự cái tâm bằng cách như vậy. Thì khi mà tâm thức mình nó quen, nó niệm thân quen rồi, thì nó ở trong hiện tại đúng cảnh. Một điều thứ hai nữa, cảnh đó là cảnh trong hiện tại. Một điều nữa là cảnh đó mới là cái cảnh mình đáng chú ý. Mình là gì? Chứ tại sao mà tâm mình nó cứ nghĩ là hôm nay ông chủ nhờ làm gì, mai mình sẽ đi mua gì. Mấy cái đó nó hoàn toàn nó không làm cho mình biết mình là gì hết. Và khi mình biết mình là gì, mình sẽ đạt được sự giải thoát. Thành ra mình niệm thân nó đúng, đúng cái chỗ để trợ, để cái tâm mình nó an trú lại một chỗ, và để cái tâm mình nó nhận ra sự thật. Thành ra Đức Phật mới lấy thân là cái chỗ niệm. Nhưng mà thân của mình nó có động, động, động như vậy. Đến cái khi mà nó có bốn cái oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà để khám phá ra, mình khi mình quen niệm rồi đó, bây giờ bắt đầu mình khám phá ra thân của mình. Để khám phá ra thân của mình làm gì á, thì mình phải yên tĩnh. Cái tâm mình nó đã an trú trong cái thân như vậy ấy, thì mình nên ngồi yên. Ngồi yên để theo dõi cái thân. Lúc đó mình sẽ gặp trường hợp là tâm mình nó tưởng lên là có một cái thân. Đức Phật không cho phép như vậy. Khi nó tưởng lên như vậy á, là nó sai rồi. Mà nó phải niệm theo cái thân nó. Cái thân nó luôn luôn hoạt động. Thành ra khi nó ngồi yên như vậy, nó không đi đứng, nó không đưa tay đưa chân nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật bảo phải theo dõi cái hơi thở. Bởi vì chính hơi thở nó là cái động của thân đó. Khi mà thân không còn cử động bằng tay chân nữa, ngồi yên chỗ thì cái thân nó động đó, chính cái động của nó là hơi thở của mình. Thành ra lúc đó mình phải theo dõi hơi thở. Một mặt là để cho mình tiếp tục theo dõi thân, mặt thứ hai là mình từ từ mình khám phá ra thân. Tại vì khi mà mình theo dõi một cách mà chính xác rồi á, mình mới thấy là hơi thở ngưng một cái, thân không có nữa. Mình khám phá được cái vô thường của thân. Thành ra lúc đó mình mới biết là thân có là nó chỉ do cái hơi thở ra, thở vô thôi. Dĩ nhiên là ngoài ra nó có những cái pháp khác để mình quán thêm. Như là có thêm đồ ăn, có thêm cái tâm thức của mình này nọ nữa. Nhưng mà đây là mình nói riêng phương diện niệm vậy thôi. Thì theo dõi như vậy từ từ nó mới đi sâu vào. Nó đi sâu vào, nó cho thấy là khi mà mình theo hơi thở như vậy, thì cái hơi thở ở đâu ở đó là hiện tại. Hơi thở ở đâu ở đó là hiện tại. Hơi thở ra vô, hơi thở nó sinh diệt vô thường, nó mong manh, nó không có cái gì vững chắc hết ạ. Rồi mình mới thấy là từ nơi đó mà nó khởi lên một cái cảm giác. Cái cảm giác đó mình nhận nó là thân. Thân mình có một cái cảm giác. Thành ra nó từ cái hơi thở nó vào trong cảm giác. Nó kêu tứ niệm xứ. Từ cảm giác đó là nó mới đi vào. Nó đi vào trong các pháp. Nó mới thấy là tất cả mọi pháp ấy, nó dựa vô trong cái cảm giác ấy, của hơi thở ấy. Ví dụ mình thấy cái thân mình nó có một cái cảm giác nóng hay này nọ, hơi nhiệt như vậy. mình gọi cho nó là thân, mà thực ra nó không có, nó chỉ có cái cảm giác như vậy thôi. Thì những cái cảm giác như vậy nó mới có những cái hoạt động của tâm, thương ghét vui buồn này nọ, những cái chấp nhận nó mới khởi lên. Bao nhiêu cái hành vi hành động của mình ấy, nó dựa trên gì? Nó dựa trên một cái cảm giác của hơi thở. Từ cái chỗ đó mình mới đi sâu vào nữa, mà hóa ra là ngã là gì đấy, không có ngã, nó mới đi đến cái trí huệ như vậy. Hóa là không có ngã, nhưng mà trong cái lúc mình niệm vậy, tâm mình nó bắt đầu nó an trụ như vậy ấy. Và nó từ từ nó yên tĩnh, từ từ nó lan rộng ra, nó trở thành thiền định. Vì chánh niệm thì nó đi vào định, và cái chánh niệm đó không những là nó đạt được cái thiền định, mà nó đạt được cái trí huệ vô ngã nữa. Thành ra cái vipassana nó rất quan trọng ở trong cái kỹ thuật thiền định của đạo Phật Nguyên Thủy. Thì chính ở chỗ đó mà mình nói, tôi nói đó là nói theo cái một cái nghĩa tổng quát, chứ còn trên sự thực hành á, nó còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác. Cái yếu tố căn bản nhất á, là mình phải xuất ra. Mình ở trong đời sống mình không có tu vipassana, nó ngược ngạo lắm. Mình làm cái gì cũng vậy á, mình muốn xây cái nhà lầu 10 tầng á, thì mình phải có một cái nền thật vững. Ở đây mình chỉ nghĩ cái nhà lầu 10 tầng, mình nghĩ cái tầng 10, tầng thứ 10 thôi á, mà cái nền của mình không chắc nó là không được. Nó liên hệ với nhau hết á. Cái nền ở dưới nó ở suốt dưới đất, nhưng mà nó liên hệ chặt chẽ với cái tầng thứ 10. Cái sự xuất ra mà nó không có, nó không có cái căn bản nền móng xuất ra, cái thực hành vipassana không thể được. Mà những người xuất ra rồi á, cũng phải 10 người, 1.000 người á, là có được một người mà thành tựu cái vipassana đấy. Thành ra nó là một phương pháp rất hay, rất đúng, để đúng đạo, nhưng mà thực hành á, là một vấn đề. Khi thực hành nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Mình phải có một ông thầy chuyên môn, ông thầy hướng dẫn, ông phải ở bên cạnh mình, mình phải sống trong cái sinh hoạt của xuất ly. Tại vì cái niệm, cái quán đó nó cốt để cho mình xuất ly, mình thoát đi. Mà bây giờ cái căn bản, cái thân, cái đời sống của mình nó đã không có thoát, mà mình lại đòi mình đạt được một cái cứu cánh thoát như vậy, không được. Nó không bao giờ mình thành tựu được cái kết quả. Người ta mới biến nó thành ra cái sự yên tĩnh. Mà nếu mình biến pháp môn của Đức Phật nó thành một sự yên tĩnh để mình hưởng thôi, nó chặt. Cái tâm lý của mình nó có thể bị yếu đuối đi. Mình đâm mình sợ cái sự ồn ào đi, nó chặt đi. Thành ra như vậy nó không còn một cái tâm vững mạnh. Cái tâm muốn thấy chân lý nó phải là một cái tâm vững chắc, vững mạnh. Do đó cho nên có nhiều cái mình hiểu nó nghĩa là như vậy. Để tóm lại một điều đây mình để kết thúc, mình nói cũng nhiều. Thì ngoài ra đi nữa, có những vấn đề nó vẫn thuộc về niệm và thiền định. Ví dụ như vô niệm của Ngài Lục Tổ, mình có dịp nào mình cũng phải nghe kinh pháp bảo đàm của thiền. Ví dụ nó có những cái pháp môn, ví dụ như chỉ chú, thần chú, nó có những cái pháp môn về quy ngưỡng, đảnh lễ, tán thán, nó cũng tương ưng với lại thiền quán. Nhưng mà những cái đó mình phải hiểu, mà mình phải có cách nữa. Còn thường ra thì đúng cái thiền của đạo Phật ấy, mà nếu mà đúng trong cái truyền thống Đức Phật chỉ dẫn ấy, chính là cái vipassana, nó đi từ niệm thành thiền định như vậy. Nên thì đến đây chắc mình cũng phải ngưng, hẹn kỳ sau. Vì kinh A Di Đà này trong cái phần này giảng hơi khó, nên mình đi từ từ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.